trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi cha cho ta, biển ơi cha cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyền kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, chào anh Thắng, hôm nay khỏe không thưa anh?
Dạ cũng bình thường thưa chị. Dạ.
Thời tiết bên đó ngày hôm nay thế nào?
Hôm nay là trời bắt đầu trở lạnh.
Dạ.
Thực sự giờ năm 7 ngày trước đây thì nó lạnh lắm, xong rồi được mấy ngày ấm và bây giờ bắt đầu nó lại lạnh trở lại thưa chị. Nhưng mà hãy còn chưa đến nỗi nào.
hãy còn chút thu. Thưa anh thì người ta thường nghĩ rằng ở Việt Nam chỉ có những người Kinh, người Thượng hay người Hờ Mông thì theo những cái tổ chức tôn giáo độc lập và không có chịu sự chỉ đạo và định hướng của chính quyền, như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đạo Cao Đài, Chân Truyền 1926 và Đạo Phật giáo Hòa Hảo, Đạo Công giáo, các hội Thánh Tin Lành độc lập mới chịu sự khủng bố của chính quyền. Nhưng ít ai biết rằng những người Khmer Krom cũng theo đạo Phật Nam Tông ở miền Tây Nam Bộ mới là những người bị chính quyền Việt Nam tấn công và chà đạp lên nhân quyền nặng nề hơn, bao gồm quyền được sống và quyền tự do tôn giáo. Thì gia đình anh Thạch là một trường hợp điển hình, chỉ vì đến chùa sinh hoạt cùng với những nhà tu hành vậy mà cũng bị anh cùng người vợ cũng đã bị công an cho rằng đã tham gia những cái tổ chức chống lại chính quyền và để thành lập ra nhà nước Khmer độc lập. Anh có nghe cái việc này không, và cái trường hợp này nó xảy ra như thế nào vậy thưa anh?
À vâng, anh Thạch Sambok là một gia đình Khmer Krom mà đã đến Thái Lan vào cái thời khoảng là cỡ khoảng 2011-2012. Thì lúc ấy rất nhiều đồng bào Khmer Krom chạy sang Thái Lan. Và năm 2012 thì chúng tôi có đi cùng với một vị sư là sư Damo, Thạch Damo, để mà sang Thái Lan thăm các đồng bào này khi họ vừa mới đến. Rất là tội, họ không có cái gì hết, quần áo không có, nồi niêu xoong chảo không có cái gì cả. Họ chạy lôi thôi lách sách kéo nhau lũ lượt chạy sang Thái Lan. Thành ra chúng tôi gửi ngay một số tiền sang giúp cho họ. Và chúng tôi sắp xếp để đi với lại sư Đa Mô, là một vị sư người gốc Khmer Krom, tu theo cái môn phái là tiểu thừa, tức là Nam Tông đó. chạy sang với đó và gặp thì hết sức là cảm thấy hết sức là chạm lòng. Bởi vì thấy đồng bào sao mà khổ thế, có những người bệnh nhá, đi đường rừng chắc bị muỗi đốt rồi bị sốt rét nằm co ro run lẩy bẩy mà không có thuốc uống, bởi vì họ đâu có giấy tờ hợp lệ gì đâu mà đi bác sĩ bên Thái Lan. Đưa đầu ra ngoài thì cảnh sát Thái Lan bắt. Anh Thạch Sambok là một trong những gia đình như vậy, và rất may mắn là anh đã được công nhận tư cách tị nạn. Luật sư của chúng tôi can thiệp từ đầu, thỉnh thoảng chúng tôi cũng cử người đến để mà giúp đỡ cho gia đình tí này tí kia để họ sống. Người vợ đó thì phải ở nhà trông đứa con gái, và cô con gái thì rất là xinh xắn. Vô phúc là tự vì xinh xắn còn nhỏ đó thì lại bị một số thành phần bất hảo hãm hiếp, thành ra bị khủng hoảng tinh thần, thành ra người vợ không đi làm được gì hết, thành ra chỉ có người chồng đi kiếm sống cho cả nhà thôi, thành ra cái hoàn cảnh rất là tang thương. Mà quay trở lại đấy thì đồng bào Khmer Khom bị nặng vô cùng mà không mấy ai biết. Các cái chùa Phật giáo năm 1981, trước đó thì họ có cái giáo hội Phật giáo Khmer Khom của họ. Nhưng mà năm 1981, khi mà nhà nước Việt Nam xóa sổ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và dựng lên cái tăng đoàn Phật giáo Việt Nam do nhà nước dựng lên, thì họ cũng xóa sổ luôn cái giáo hội Phật giáo Khmer Khom và bắt là phải sáp nhập vào với lại cái tăng đoàn. Trong khi một bên đó là Đại Thừa, một bên là Tiểu Thừa, một bên đó là người Việt, bên kia là người Khmer Khom. Phải ra có nhiều người họ chống đối lại. Và cái thứ hai nữa là các chùa Phật giáo Khmer Khom đó, nó không phải chỉ là nơi để mà đi tu tập, mà đó lại còn là những trung tâm văn hóa, trung tâm ngôn ngữ để duy trì cái tiếng nói của người Khmer Khom. Theo cái truyền thống của những người theo Phật giáo Tiểu Thừa đó, thì tới một cái tuổi nào đó thì các cái em đều vào chùa hết làm chú tiểu và được đào tạo về văn hóa Khmer Khom, được học cái ngôn ngữ của mình, và rồi có những cái lớp mở thêm để mà dạy cái ngôn ngữ Khmer Khom để bảo tồn cái văn hóa và cái ngôn ngữ. Và bây giờ thì bị xóa sổ hết, thành ra người Khmer Khom họ tranh đấu để mà duy trì cái văn hóa và cái ngôn ngữ của họ rất là chính đáng, nhưng mà chính vì vậy mà họ bị đàn áp vô cùng là dã man, vô cùng là thô bạo, thưa chị.
Wow, nói tới những cái ở Việt Nam họ đàn áp, mấy lần trước thì mình thấy họ đàn áp ở Tây Nguyên, bây giờ là họ ở Khmer thì ít người biết. Theo anh nói thì ít người biết là những người ở Khmer họ bị đàn áp hả thưa anh? Thì hiện tại những cái người này như anh nói là họ chạy qua. Trong này anh Thạch anh cũng có chạy qua trong cái chuyến như anh vừa nói hay không thưa anh Thắng?
À vâng, tức là năm 2011 đó, 2012, 2013.
Dạ.
À vâng, là rất đông người Khmer Khom chạy khỏi Việt Nam.
Hồi nãy thì anh nói một... là người vợ bị hãm hiếp hay là người con?
Không, người con gái, người cô con gái nhỏ.
Bao nhiêu tuổi vậy anh?
À, khi mà mới sang thì chắc là 7-8 tuổi thôi.
Ồ mà.
Dạ vâng.
Ồ, dễ sợ
dạ, vâng,
quá.
Rất là tội.
Dạ.
Do bị hãm hiếp nhiều lần mà bây giờ bị khủng hoảng tinh thần.
Ồ. À. Dạ. rất là tàn nhẫn. một đứa trẻ mới 7-8 tuổi bị hãm hiếp cộng thêm. Gia đình không có... nhớ quý nghĩ cái người Khmer là hình như nguồn gốc là từ Campuchia. Họ qua nhiều khi là họ cũng...
À không, không phải không hẳn vậy đó.
À.
Nguyên cái vùng miền Tây của mình ngày xưa đó là cái quốc vương của họ.
À.
Nó rộng lắm.
À.
Nó lan tỏa qua tận bên Campuchia và một phần của Miến Điện. Nó là một cái đế quốc hùng mạnh lắm.
À. Tức là cái vùng mà nó nằm trong cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đó, hả thưa anh?
Dạ vâng, dạ vâng.
Thì cái người... tức là ngày xưa nó thuộc trong cái lãnh thổ Campuchia Krom hả, rồi sau này thì
dạ,
người
vâng.
ta gọi là
đấy.
Người Khmer Krom hả?
Cái người mà gốc Khmer đó,
dạ.
nó không gọi là Campuchia mà cái dân tộc Khmer đó
à.
Nằm ở dải ra một vùng rộng lớn.
À.
Những người Khmer mà sinh trưởng ở cái vùng đất mà sau này trở thành người Việt đó thì được gọi là Khmer Krom.
À. Tại sao thường người Việt Nam, những người dân tộc này bị chính quyền Cộng sản Việt Nam họ đàn áp nhiều như vậy thôi? Những cái việc họ làm, Nhã Quyến thấy cũng không có gọi là đe dọa đến chính quyền, nhưng mà sao họ rất là đàn áp những người này?
Việt Nam đó là họ chủ trương giống như Tàu vậy đó, tức họ muốn thuần chủng thôi, chỉ có một sắc dân Tàu thôi. Còn lại là họ tiêu diệt hết người Duy Ngô Nhĩ, rồi người Tây Tạng này kia đó, người Mông Cổ này kia, là họ tìm mọi cách để mà họ tiêu diệt đó. Bởi họ không chấp nhận, bởi họ e rằng cái đó sẽ là cái hậu họa sau này. Họ muốn là thuần chủng. Người Việt cũng vậy, 82% là người Kinh, một số còn lại là những người dân bản địa, hay những dân bản địa như là người Chăm, rồi người Khmer Krom, rồi người Thượng, người Hồng Mông. Nhà nước Việt Nam không thừa nhận họ là người bản địa, bởi nếu mà thừa nhận họ là bản địa đó thì bắt buộc là phải tôn trọng cái quyền của người bản địa, không thể cướp đất, bởi vì đất đai của họ, của tổ tiên để lại, nó là thuộc về văn hóa, cái cây, cái cỏ, xong rồi ngọn núi, ngọn đồi này kia đều là thuộc về văn hóa. Bởi vì người ta đi tới cái núi ấy, người ta, núi Bà Đen chẳng hạn, nó gắn liền với văn hóa của người dân bản địa. Thì không thể di rời người dân được. Trong khi đó nhà nước Việt Nam thì lúc nào cũng muốn cướp đất, phải không ạ? Thành ra họ mà công nhận sắc dân bản địa thì rất khó để họ cướp đất.
Nhân viên thấy họ muốn cướp họ cướp thôi chứ họ cũng đâu có nể nang gì ai. Nhưng mà nói tới đương nhiên họ cũng có cái tư tưởng, cái suy nghĩ cũng giống như người Tàu, tức là khi mà còn người Tàu, khi mà họ giống như là họ qua đất nước Việt Nam mình, họ cũng muốn gọi là muốn người Việt Nam mình phải học chữ Hán, chữ Tàu để mà không có để mất đi cái văn hóa. Hoặc như ngay cả trong cái thời của ông Tần Thủy Hoàng là ông đốt sách Chân Nho, nhưng mà người Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà nếu nói như vậy, tại sao họ không dám đàn áp những người Tàu sống ở Việt Nam?
Thì chúng ta nhớ đấy, thời mà chiến tranh Việt Trung đó, thì trước đó thì họ cũng đàn áp người Hoa lắm đó, thành ra rất nhiều người Hoa phải bỏ nước ra đi đó.
Thì nhưng mà đó là cái năm hình như là 78 phải không anh? Thì nhiều người Hoa bỏ nước ra đi, nhưng mà bây giờ cũng rất là nhiều người Hoa vào Việt Nam và lấy luôn mướn những cái vùng tới 99 năm.
Là từ vì Việt Nam bây giờ là lệ thuộc Tàu rồi. Mấy ông lớn là đều bị Cộng sản Tàu nó nắm chốt ở đằng sau rồi. Lôi thôi là nó xì ra những cái thông tin này kia, tức nó bắt làm con tin mất tiêu rồi. Thành ra họ phải thuần phục thôi, bảo sao nghe vậy.
Tức là
chúng ta nhìn thấy ngay thôi, chẳng hạn cái vụ mà Formosa nó đổ chất độc ra biển đó. Thì mấy ông là bịt miệng dân đúng không? Bởi vì đã được chắc là chi một mớ tiền rồi để bịt miệng dân, tạo mọi thuận lợi để mà che đậy cho cái công ty Formosa nó tiếp tục làm ăn.
Tức là ngày xưa thôi, chứ bây giờ là cũng không có dám đụng tới ông Tàu. Nhưng mà đụng tới những người dân tộc thiểu số khác, thì ở Việt Nam thì có ít nhất cũng 54 dân tộc thiểu số. Tại Việt Nam thì người Khmer thì cũng nằm trong đó, và họ đã bị đàn áp
rất nhiều cái vị sư, nhất là các vị sư trẻ đó. Người gốc người Khmer đó. Thì họ bị lột áo. Cái chuyện đó là nó người Việt mình ít ai nghe cái chuyện sư bị lột áo. Nhưng mà trong cái truyền thống của các sư Khmer đó, thì cái vị sư trưởng đó, họ không có chia thành đại đức, thượng tọa, hòa thượng, họ đều là sư hết, ngang đều nhau hết. Nhưng có những vị sư trưởng thì họ có quyền lột áo của những vị sư kia, tức là coi như là bên công giáo gọi là treo chén đó, tức không còn được làm chức sắc nữa. Thành ra rất nhiều vị sư trẻ mà đứng lên đấu tranh đó là bị lột áo. Thật ra họ mới chạy sang bên Campuchia để mà xin quay trở lại làm sư. Và rồi ở Campuchia lại cũng bị lột áo, bởi vì phía Việt Nam là yêu cầu chính phủ Hun Sen là đàn áp. Thì họ lại chạy sang Thái Lan. Chạy sang Thái Lan thì họ ẩn nấp ở đó, thì chúng tôi cũng can thiệp cho nhiều vị sư như vậy bị lột áo đó. Sau khi họ đi định cư rồi thì họ lại quay vào chùa để làm sư trở lại.
Tức là như anh nói là vị sư trưởng có quyền lột áo những vị sư nào mà đứng lên gọi là chống đối chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và những vị sư trưởng đó thì bị chính quyền Cộng sản Việt Nam ép bắt phải lột áo những người này, không cho làm sư nữa.
Đúng rồi, rồi bị nắm đầu mất rồi.
Mà
thì mới được,
tại vì
thì mới được làm sư trưởng.
À, tại vì những người này thích muốn làm sư trưởng cho nên phải nghe lời những cái
và họ là trực thuộc vào cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau này đổi thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội Phật giáo của nhà nước dựng lên năm 1981.
Tức là những vị sư đó cũng không hẳn là đi tù. Chỉ là một số người, có phải là một số người giống như ở trong Cộng sản được đưa vào để làm sư trưởng không?
À, nó cũng có, nhưng có rất có thể có những vị sư giả, đó là công an chẳng hạn, bị cài cắm. Hoặc là có những vị sư tu thật nhưng mà họ phải tuân phục thôi. Họ quá sợ hãi, nên họ phải tuân phục thôi. Bởi nếu không thì họ bị đuổi đi khỏi chùa. Rồi nhà nước lại đưa người khác vào thay thế. Thành ra họ muốn giữ lại cái chùa cho họ phải tuân thủ, tuân theo những cái chỉ thị của nhà nước, của đảng.
À, gọi là đi tu mà cũng không yên đó. Cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam họ họ đàn áp. Và nếu mà giáo viên nghĩ nếu không có cái chương trình này thì có nhiều cái như chúng ta cũng không có để ý tới chuyện gì đang xảy ra ở tại Việt Nam. Và được biết thì đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, PPSOS cũng đã cùng với Liên minh, những tổ chức phục vụ người tị nạn ở Hoa Kỳ đã vận động cho những cái chương trình bảo lãnh tư nhân tự như ở Canada. Và đầu tháng 2 năm 2021 thì ông Biden cũng đã ban hành cái quyết lệnh là thành lập chương trình này. Theo anh thì cái chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ được gọi là Wealth Corps thì sẽ có giúp ích gì đáng kể cho người tị nạn ở Thái Lan không ta?
À vâng, đó là chương trình Welcome Corps. Ngay khi mà ứng cử viên Biden đang vận động tranh cử tổng thống đó, thì đã có một số các cái tổ chức mà đặc biệt là cái tổ chức Niskanen là một cái trung tâm nghiên cứu đã đề nghị và vận động lập ra một cái chương trình gọi là bảo lãnh tư nhân để định cư người tị nạn, mà do chính tư nhân đứng ra bảo lãnh. Và ông Biden ngay lúc đó đã đồng ý. Thành ra khi mà vừa mới nhậm chức, vừa mới tuyên thệ được có 2 tuần thôi là ông Biden đã ban hành cái sắc lệnh cho Bộ Ngoại giao là phải thiết lập cái chương trình bảo lãnh tư nhân. Và đến tháng 9 năm 2021 thì Bộ Ngoại giao đã hoàn thành cái đề án cho cái chương trình bảo lãnh tư nhân để nộp cho Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc là mãi đến đầu năm nay thì cái chương trình nó mới được chính thức công bố. Và đầu tiên thì dự định rằng là trong 6 tháng đầu thì thử nghiệm, và rồi tháng 6 năm nay thì mở rộng ra để mà áp dụng cho toàn cầu, trong đó có hy vọng là có những người Việt, đồng bào chúng ta ở bên Thái Lan. Thì đây nó vẫn là một chương trình của chính phủ, chỉ khác nhau ở một chỗ, đó là thay vì một cái tổ chức chuyên nghiệp được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp người tị nạn và giúp cho họ trong 3 tháng đầu tái định cư, thì sẽ là một nhóm tư nhân gồm tối thiểu là 5 người. Cái nhóm 5 người đứng ra làm cái công tác đón tiếp và giúp hội nhập. Nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ hy vọng, chúng tôi hy vọng lúc ấy rằng là nếu mà có nhiều người đứng ra để mà phụ với lại những cái tổ chức chuyên nghiệp đó, thì cái lượng người được nhận định cư, người tị nạn được nhận định cư nó sẽ tăng lên. Dĩ nhiên những người này cũng phải có quy chế tị nạn của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cái đã thì mới được cứu xét. Và chúng ta có khoảng 1.000 đồng bào ở Thái Lan, thì không ít thì nhiều nó cũng sẽ được thụ hưởng với cái chương trình bảo lãnh tư nhân này. Nhưng mà rất tiếc là tháng 6 đã qua đi, tháng 7 qua đi, tháng 8 qua đi, tháng 9 qua đi, và bây giờ chúng ta là tháng 11 mất rồi.
Chưa
mà nó vẫn chưa mà. Vẫn chưa triển khai cái giai đoạn 2 là áp dụng đồng đều cho mọi người. Cái giai đoạn 1 nó chỉ áp dụng cho một vài quốc gia ở Phi Châu thôi. Bây giờ mới mở ra giai đoạn 2 thì vẫn chưa công bố. Thành ra chúng tôi vẫn cứ chờ. Nhưng mà tiếc một cái điều là càng cận đến năm 2024 đó, thì càng ít cơ hội, bởi vì ngay bây giờ đây này, cái ngân sách quốc gia Hoa Kỳ vẫn chưa được thông qua, ngân sách chính thức chưa được thông qua, và bây giờ bên Đảng Cộng Hòa đang có những cái nỗ lực để cắt cái ngân sách định cư người tị nạn. Nên dù rằng có con số, nhưng mà không có ngân khoản thì lấy đâu để mà định cư. Nhớ rằng cái ngân khoản này là áp dụng cho mọi người tị nạn, kể cả những người được bảo lãnh tư nhân nhé. Bởi vì bảo lãnh tư nhân thì cái nhóm 5 người chỉ giúp trong 3 tháng đầu thôi. Sau đó người tị nạn vẫn phải nương tựa vào chương trình của chính phủ Mỹ. Thành ra nếu như cắt ngân khoản thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chung hết. Thành ra chúng tôi đang rất lo rằng càng kéo dài ra thì càng có nhiều cái nguy cơ. Và rồi tới sang năm, đó là cái năm tổng tuyển cử, chúng ta không biết cái chuyện gì xảy ra. Ai sẽ nắm quốc hội, ai sẽ nắm tòa Bạch Ốc? Nó là cái dấu hỏi lớn. Thành ra chúng tôi mong rằng là làm sao để đưa càng đông người đi càng tốt. Phần lớn chúng tôi có hai nỗ lực. Nỗ lực thứ nhất là vận động chính phủ Hoa Kỳ tăng nhận cái số người Việt Nam. Theo con đường của chính phủ như từ trước đến giờ thì nó có tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mà cái phần về bảo lãnh tư nhân thì nó bị khựng lại cho tới giờ này, thưa chị.
Nhã Quyên không hiểu cái từ bảo lãnh tư nhân, anh nói là thêm 5 người. Nhã Quyên không hiểu tư nhân đây là sao?
Vâng, thế này. Tức là như chị Nhã Quyên đi. Chị Nhã Quyên là công dân hoặc là thường trú nhân trên 18 tuổi. Thì có quyền đứng ra lập một cái nhóm, rồi rủ thêm 4 người bạn nữa. Nên bây giờ chúng ta cùng nhau là 5 người chịu trách nhiệm chọn gia đình người tị nạn. Cứ mỗi một người tị nạn như vậy sẽ tốn cỡ khoảng 2.500, gần 2.500. Thì nếu mà gia đình tị nạn nó có 2 người thì mình sẽ phải bảo đảm rằng có được 5.000. Để mà giúp cho cái gia đình này trong 3 tháng đầu phải ra phi trường đón họ nhé. Thuê nhà cho họ, chở họ về nhà, đi tìm xin nồi niêu xoong chảo giường bàn ghế này kia vân vân. Giúp cho họ xong rồi hướng dẫn họ đi xe buýt ra làm sao, đi xin trợ cấp như thế nào, đi chợ đi búa, ghi danh học tiếng Anh vân vân. Nếu mà có nhà mà có người còn trong cái tuổi đi học thì là ghi danh đi học như thế nào vân vân. Thì trong 3 tháng đầu mình phải giúp cho họ để mà họ tương đối vững chãi, sau đó thì họ sẽ đi vào cái chương trình chung của chính phủ Hoa Kỳ dành cho người tị nạn. Tức là họ lúc ấy nếu như họ đủ điều kiện thì sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp, hoặc là lúc ấy đã có công ăn việc làm chẳng hạn, thì đó là công thức 5 người. Đó, 5 người đứng ra bảo trợ.
5 người. Tức là nếu bây giờ mà Nhã Quyên muốn bảo trợ Nhã Quyên cho một người á, tức là Nhã Quyên phải có ít nhất 2.500 hả? Bỏ tiền túi ra vô cái quỹ hả?
Đúng rồi, tức là 5 người đó chung tiền với nhau.
5 người tức là mỗi người là 2.500.
Không phải, không phải. 2.500 cho mỗi một đầu người tị nạn.
Cho mỗi một đầu người tị nạn. Ví dụ Nhã Quyên gom được có 2.500 thì hỗ trợ được có cho một người thôi.
Một người tị nạn ra tìm gia đình nào đi độc thân á.
Nhưng mà 2.500 mà dùng trong 3 tháng anh nghĩ đủ không cho một người?
Cái đó là tối thiểu.
Tức là nếu mà ví dụ như 5 người, Nhã Quyên với 4 người bạn nữa, bỏ ra 2.500 để giúp người đó. Nhưng mà nếu mà thiếu thì Nhã Quyên vẫn phải tiếp tục chi ra.
Đúng, anh? Đúng, cho trong 3 tháng.
Chi ra cho đúng 3 tháng.
Dạ vâng.
Tức là trong 3 tháng đó những cái chi phí là Nhã Quyên với 3-4 người bạn đó phải chịu hết. Chịu hết.
Và trước đó thì phải qua một cái thể thức nộp đơn, làm kiểm tra về nhân thân để xem mình bảo đảm là mình không có phải thành phần tội phạm này kia, mình đủ tiêu chuẩn để đứng ra bảo lãnh, và phải học trực tuyến một cái khóa để bảo đảm cho mình biết rằng cái trách nhiệm của mình là gì, phải làm những cái gì vân vân. Và sau đó thì khi mà được chấp thuận rồi thì lúc đó mình có quyền mình đề nghị. Tôi đề nghị rằng tôi muốn bảo lãnh cho cái người này ở bên Thái Lan. Và chính phủ họ sẽ cứu xét. Nếu mà họ chấp thuận thì không phải là mình nhé báo, mà họ sẽ báo cho cái người được nhận bảo lãnh. Nói rằng đây, ở bên Dallas có cô Nhã Quyên và một nhóm của cô ấy muốn bảo lãnh và được chấp thuận. Quý vị có đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì cho biết, thì lúc đó họ mới nối kết hai bên lại với nhau.
Wow, quý vị nào mà được được một nhóm người mà sponsor, quý vị cũng phải biết ơn cái nhóm người này lắm. Tại vì Nhã Quyên thấy nó cũng không có dễ dàng, muốn bảo trợ người ta thôi, mà còn phải đi học, phải kiểm tra background, phải làm đủ thứ, phải bỏ tiền túi ra.
Đúng vậy. Mà không phải vậy, không chỉ riêng vậy mà nó khổ thế này nè. Chúng tôi cũng có một số người, họ có lòng lắm, họ có khả năng lắm.
Yeah.
Nhưng mà họ đang làm việc, họ những chuyên gia.
Đúng rồi, bận lắm, bận lắm.
Xong họ thời gian để họ trở đi.
Đúng rồi.
Còn có những người mà cao niên, không có, đang không đi làm, thì lại có
không
thể
chạy
không,
xe được.
Đúng, không chạy xe được, hoặc ngôn ngữ cũng không dành.
Dạ, đúng rồi.
Mà cũng không biết đi đâu để gõ cửa chỗ nào để mà xin trợ cấp này kia vân vân. Nó rất là lúng túng.
Nó gọi là lực bất tòng tâm á, anh muốn giúp thì lại giúp không được, mà người có tiền thì lại không có thời gian. Mà người có thời gian thì nhiều khi có những cái vấn đề khác thì giáo viên nghĩ.
À đấy.
Dạ.
Thời gian đó.
Nó có cái cách nào ví dụ như cái người có tiền thì lại đưa cho cái người có thời gian để.
À đó, thành ra trong một nhóm nó phải chia ra. À. Phải di chuyển người, có người nhóm 5 người mà, có người thì có tiền.
Ừ.
Đấy, thì họ ứng tiền, người bỏ của, người bỏ công.
Dạ, vâng. Nhưng mà cái học đó thì 5 người đều phải học hay là một trong 5 người
không,
đại diện?
Chỉ cần một người trong 5 người đã học. Thôi.
Tức là 4 người kia cũng có thể hùng tiền vô, hoặc là
vâng.
Hùng tiền và một người có cái thời gian sẽ đi làm
dạ, vâng.
Những cái công việc
dạ.
Này.
Dạ vâng.
Dạ. Nói đây thì có thể là chúng ta, nhiều rất là nhiều người Việt của chúng ta đến Hoa Kỳ cách đây từ sau năm 1975 qua Hoa Kỳ bằng nhiều cách, giống như là vượt biên, đi diện HO. Đi diện rất là nhiều diện. Và khi mà chúng ta tới đây thì cũng có rất là nhiều người, người Mỹ, người Việt Nam sponsor cho chúng ta. Và có Nhã Quyên không biết là họ có qua những cái requirement phức tạp như vậy không, nhưng mà cảm ơn những cái người này cũng đã có lòng họ giúp cho chúng ta.
Nhưng nó có một cái trở ngại lớn nhất ở trong cái kế hoạch của bên Bộ Ngoại giao đó.
Dạ.
Bây giờ bắt đầu họ mới nhìn ra được đó. Nó là tìm cái nhà ở. Bây giờ tìm nhà ở bên Mỹ rất khó, nhà để thuê đó.
Dạ, mắc nữa.
Rất là mắc mỏ, không có tìm ra được. Mà nếu như là một cái tổ chức lớn mà được chính phủ tài trợ thì họ có thể thuê được nguyên một cái block đó, gồm có 20 cái căn phòng chung cư. Thì người này ở đó 3 tháng rồi dọn ra thì lập tức có người khác nhét vào, phải không ạ? Còn như mình chỉ là cá nhân thôi thì đi thuê 3 tháng ai người ta cho thuê.
Đúng rồi, 6 tháng họ còn không cho thuê.
À. Mà bây giờ mình thuê 1 năm, trong khi trách nhiệm mình chỉ có 3 tháng thôi.
Đúng
mà
rồi.
Người ta dọn đi, rồi mình vẫn không tìm được người thay thế, mình phải tiếp tục e cổ ra trả tiếp 9 tháng còn lại.
Đúng rồi.
À, thật ra nó rất là khó, thật ra bên Bộ Ngoại giao Mỹ họ đã, khi mà nghiên cứu, họ nghiên cứu chưa tới nơi tới chốn, thật ra có lẽ đó là một lý do mà họ cứ khựng lại thôi. Bây giờ làm sao để mà chữa cháy đây? Nó thành ra mình cứ ngồi chờ.
Khó lắm thưa anh, tại vì đương nhiên nếu mà về nhân đạo, về những người mà bị đàn áp á, đương nhiên mình cũng muốn giúp, mình cũng là những người tị nạn. Nhưng mà khi như giáo viên nói, khi mà làm bất cứ một cái gì phải có một cái kế hoạch, tức là làm việc có khoa học á thưa anh, chứ không phải là ok tôi nhận người vô nhưng mà mình không có một cái plan để làm sao để đưa những người này tới Hoa Kỳ. Mình không thể nào gọi là đem con bỏ chợ, đem họ tới đây rồi mình quăng họ, họ không biết ngôn ngữ, họ không biết đường đi nước bước thì cũng tội cho họ.
Dạ,
cũng rất là khó. Mà bây giờ nhiều khi có tiền thì lại không có thời gian, mà có thời gian lại không có những cái khác. Và đương nhiên như anh nói, thuê nhà rất là khó. Bây giờ nhà em không biết, nhà Nhã Quyên không biết nhà ở bên tiểu bang anh như thế nào, chứ nhà Texas giờ cũng rất là mắc. Một căn phòng rẻ rẻ thì cũng 1.700-1.800, 3 tháng trời là nhỏ, bằng 7.800, 3 tháng trời như vậy. Rồi tiền ăn, tiền xe, đi độ 3 tháng cũng nhiều đó thưa anh. Dạ, cho nên đó là có lẽ là cũng là một cái khó khăn. Ông Biden ổng hứa nhưng mà ổng không có kế hoạch.
Không, cái nó nói ông Biden thì cũng hơi tội, cái này là cấp dưới. Cấp dưới là bên một cái bộ phận của Bộ Ngoại giao mà chuyên trách về vấn đề nhận định cư đấy.
Yeah.
Thì khi mà họ thảo kế hoạch, thực sự tôi họp với họ thường xuyên lắm.
Yeah.
Và ngay từ đầu tôi thấy đã thấy có những cái trục trặc rồi. Và tôi đã báo động trước, nhưng mà bây giờ chính họ cũng nhìn ra, bắt đầu nhìn ra thấy vấn đề. Thành ra nó bị khựng lại hơi lâu là vậy.
Với lại chính phủ Hoa Kỳ bây giờ Nhã Quyên thấy là cái nợ nó còn cao hơn cái GDP của Hoa Kỳ nữa.
Dạ.
Nên có nhiều cái vấn đề xảy ra. Và như anh nói, mỗi lần thay đổi một cái chính quyền thì nhiều khi thay đổi rất là nhiều cái chính sách. Và mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 2024 này. Nhưng mà Nhã Quyên cũng hy vọng là dù ai làm thì cũng mong cái đất nước Hoa Kỳ này đủ mạnh. Còn cu mang nhiều người nữa chứ không phải là nếu mà Hoa Kỳ mà xuống thì Nhã Quyên
cả thế giới là, bị long đong.
Cho nên cần có một người gọi là một người lãnh đạo đủ mạnh, đủ sáng suốt và đủ sức để đưa Hoa Kỳ qua, gọi là cũng Nhã Quyên nghĩ những năm này là cũng gọi là những năm khủng hoảng đó ra. Cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Cái chương trình này Nhã Quyên biết thêm được rất là nhiều, tại vì nhiều khi cũng không có gọi là để ý. Và cảm ơn anh, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin mời anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về sát em.